Dạ con xin hỏi một câu trong có một câu Phật để lại, tức là Phật bảo là tin ta không hiểu ta phỉ báng ta. Thì con xin hỏi thầy, tức là các Phật tử đến chùa thường thường có Phật tử hay đến, cũng có những Phật tử ít khi đến, nhưng mà khi đến chùa mang tính chất một là cầu xin, tức là mình nghĩ Đức Phật là một cái kho báu, đến đó chỉ có xin và không, tức là thực hành các cái biện, không thực hành các cái biện pháp tu tập, mà chủ yếu là cầu và xin. Và thứ hai nữa là cầu nguyện, thì con thấy cầu nguyện thì có những cái lời lạc không nói đến, nhưng mà về vấn đề cầu xin thì con thấy có vấn đề đó là rất là sai lầm trong đạo Phật. Tại vì mình nghĩ Đức Phật là một cái kho, chỉ đến đó mà xin thôi, thì không cần quá trình tu tập nhiều. Thì con hiểu như thế có phải là một sai lầm không, mà có phải là như lời Đức Phật nói không, tức là những cái đó là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta không ạ? A Di Đà Phật, con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ.
Đây là một nội dung hiểu rất chuẩn theo tinh thần Phật dạy trong các kinh. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có phẩm mang tựa đề là Phẩm Tính Giải. Tính là chánh tính, giải là hiểu sâu. Từ niềm tin đúng dẫn đến hiểu sâu đó là một bước tiến của tâm. Do đó để hiểu sâu đó thì đừng có niềm tin sai lầm. Niềm tin sai lầm là thường là không đặt vấn đề, rơi vào mê tín, cuồng tín và tà tín. Phần lớn các tôn giáo khác dạy các niềm tin như như vừa nêu. Và Đức Phật dạy chúng ta tin nhân quả là có thật, tin kiếp sau là hiện hữu, tin vào sự thay đổi cuộc sống là có thể thực hiện được, tin rằng là mình có năng lực để làm tất cả mọi thứ, tin rằng là trí tuệ có thể giải quyết được các vấn đề. Đó là năm niềm tin quan trọng nhất mà người đệ tử tại gia cần phải lưu tâm. Trong những giai đoạn khi Phật giáo bị suy vong do một biến cố lịch sử, một trở ngại trong một giai đoạn nào đó, thì các tu sĩ Phật giáo không có mặt ở các chùa như hiện nay tại Trung Bắc Bộ và miền Bắc. Thì chánh tín thì khó được thực hiện vì có người hướng dẫn đâu mà biết. Cái đó được gọi là mù chữ Phật pháp. Trong hoàn cảnh như vừa nêu đó thì người ta sẽ đến cầu Đức Phật như là cầu một thượng đế, cầu các Bồ Tát như là các thần linh. Cái đó lỗi không nằm ở các Phật tử, mà lỗi là do Phật giáo chưa phát triển đều ở các vùng thôn quê làng xã, vùng sâu vùng xa, cao nguyên, để giúp cho người đệ tử Phật có thể sống hạnh phúc trong niềm tin chánh tín. Do vậy người Phật tử muốn được hạnh phúc đích thực đó, thì thay vì đến cầu Đức Phật ban cho vốn không thể thực hiện được, thì chúng ta hãy cầu cho thế giới được hòa bình, quốc gia phát triển, mọi người bình an, hướng đến chánh pháp, là bà con Phật pháp để được an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đó là cái mối quan hoài trên nền tảng của lòng từ bi rất là thiết thực, khác hoàn toàn với cái cầu cho bản thân và người thân. Cầu cho bản thân á là ích kỷ, cầu cho người thân mà không đúng phương pháp nó cũng trở thành là ích kỷ. Đạo Phật thì không dạy chúng ta cầu, mà Đạo Phật dạy chúng ta phát nguyện. Phát nguyện có nghĩa là trải lòng ra, mở tâm ra, quan tâm với người khác, và phải thực hiện những điều phát nguyện đó bằng những hành động cụ thể. tượng Phật 1.000 tay, 1.000 mắt á, là biểu tượng về chủ nghĩa từ bi qua hành động của đạo Phật. Mỗi người có 2 tay, làm 3 ca một ngày đó thì trở thành bằng 3 người. 500 người thì mới có được 1.000 bàn tay. 500 là con số biểu tượng về số nhiều trong đạo Phật. Ý Đức Phật muốn chúng ta thay vì á quan tâm tình thương đến người khác thì hãy làm tình thương, tức là giúp đời, cứu người, dấn thân, phụng sự, đóng góp, nhập thế, năng động, tích cực. Thì tất cả những thứ này đã được hiểu như là những bàn tay của Phật, bàn tay tình thương, bàn tay phụng sự. Để cho các hành động tình thương và phụng sự đó được giá trị lâu dài đó, thì nó phải được đạo diễn bởi con mắt. Con mắt là tượng trưng cho trí tuệ, đơn giản nhất là kiến thức phương pháp, cho đó là hiểu, mà đỉnh cao nhất của hiểu là trí tuệ. Đến với đạo Phật bằng con đường tín ngưỡng, chúng ta mới tiếp nhận được các thổi sô-cô-la của đạo Phật ha. Rất ngon, rất béo. Nhưng mà đang khi cái mà Đức Phật muốn tặng cho chúng ta đó là các viên kim cương. Có một viên kim cương quý vị có thể mua được hàng triệu, hàng tỷ các cái thỏi sô-cô-la. Ai nắm quá nhiều sô-cô-la thì không còn chỗ để nắm viên kim cương nữa. Do vì thiếu các nhà sư hướng dẫn, lúc đầu chúng ta có thể đến bằng niềm tin tín ngưỡng, cầu xin và mong được có, vốn là một biểu hiện của lòng tham. Và khi chúng ta đến đạo Phật rồi, được thực tập, được hướng dẫn, chúng ta rũ bỏ thói quen xấu này và trở thành là những người phát nguyện dấn thân, làm những việc cần làm, tu những việc cần tu, chứng những việc cần chứng, và đạt những thứ cần đạt. Đó là chúng ta đã hiểu đúng Đức Phật và làm đúng theo tông chỉ của Ngài. Trong kinh Đức Phật đưa ra một ví dụ: thay vì mơ tưởng có những con gà con, Đức Phật khuyên hãy nỗ lực tạo ra những quả trứng gà có trống. Trứng gà có trống là chánh nhân. Duyên ở đây là sự ấp của con gà mẹ, hoặc là nhiệt nhân tạo hay là nhiệt thiên nhiên. Sau thời gian ấp ủ đó hay nhiệt nhân tạo đó, thì các cái phôi thai ở trong trứng gà sẽ trở thành con gà, và đó chúng sẽ dùng cái mõm của nó mổ và bò ra để trở thành một con gà đích thực. Đức Phật dạy chúng ta về nhân quả hết, chứ không dạy chúng ta cầu nguyện. Trong bài kinh Tứ Diệu Đế, 8 yếu tố khổ đau thì có yếu tố cầu bắt đắc khổ. Mong muốn mà không tội nguyện là một khổ đau. Đức Phật khuyên không nên mong muốn nhiều. Ngài khuyên chúng ta phải ít muốn và biết đủ, nỗ lực đúng nhân quả, làm được có phương pháp, tu tập có trí tuệ. Không cần cầu nguyện, chúng ta vẫn có kết quả trong tầm tay đó. Đó là chuyện tất yếu. Ví dụ, nói chuyện 2 tiếng là bị khát nước, uống nước vô như thế này thì cổ sẽ thông. Nước làm cho cổ thông, nước là nhân, uống là duyên, và thông là quả. Còn bây giờ mong mong cho tôi thanh cổ, không bị khan để có thể thuyết giảng vào ngày mai, mà không chịu uống nước, hoặc là lỡ bị khan tiếng thì không chịu ngậm nước muối ấm để súc, hay là ăn lá me đất, thì ngày hôm sau dù có 100.000 Đức Phật phù hộ vẫn khan cổ và tắt tiếng thôi. Vì nó phi nhân quả. Để hiểu đúng, trong kinh Đức Phật đưa ra 5 quy luật mà người tại gia cần lưu tâm. Thứ nhất, quy luật hạt giống. Hạt cam không thể tạo ra trái táo, hạt táo không thể tạo ra cơm, hạt thóc không thể tạo ra trái mít, hạt mít không thể tạo ra trái nho, mỗi một hạt gì thì tạo ra trái của nó thôi. Trong lai tạo thì gen nó phải gần bằng nhau, các nhiễm sắc thể phải gần giống nhau để nó tạo ra một cái loại giống lai tạo mới. Nó đều có nhân và duyên đúng với nó thì mới có kết quả. Đây là quy luật không thể phủ định. Hai, quy luật thời tiết. Nóng và lạnh, xuân, hạ, thu và đông, ở mỗi quốc gia, trên khắp nơi trên hành tinh này, nó đều phải trải qua giống như thế. Có chỗ thì hai mùa, có chỗ ba mùa, có chỗ bốn mùa. Không phải Thượng Đế tạo ra như vậy, thần linh quyết đoán như thế, mà quy luật tự nhiên của thời tiết khí hậu là như thế. Thứ ba, quy luật ngày đêm. Đêm và ngày, sáng và tối tiếp nối nhau. Sự chiếu soi của trái đất không từng dừng nghỉ, do đó không có sự mọc và lặn của mặt trời, mặt trăng. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói mặt trời vẫn tiếp tục chiếu soi, mặt trăng vẫn phải phát quang. Nửa vòng của trái đất thực ra là cái góc nhìn của chúng ta. Thứ tư, quy luật nhân quả đạo đức. Hành động bất thiện, phạm pháp, xấu ác không thể tạo ra hạnh phúc. Hành động thiền lương, đạo đức, tu tập tâm linh, phát triển trí tuệ không thể tạo ra khổ đau. Và tin vào quy luật đó thì tự động chúng ta tin kiếp sau là có thật. Nếu kiếp sau là có thật thì toàn bộ nhân quả kết thúc hết. Cuối cùng là quy luật Niết Bàn. Niết Bàn được hiểu đơn giản là vắng bóng khổ đau. Khi chúng ta chuyển hóa được tham, sân và si, ai trải nghiệm được Niết Bàn thì bắt thói chuyển, không rơi lại trạng thái phàm phu nữa. Cho nên để hiểu đúng Đức Phật, chúng ta phải hiểu nhân quả. Bài kinh đầu tiên là Tứ Diệu Đế được Đức Phật thuyết giảng tại Sanat gần sông Hằng. Trước khi qua đời, Đức Phật cũng lặp lại tinh yếu của bài kinh này. Đó chính là cái đóng góp cực kỳ to lớn của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Gồm có bốn vế: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, hưởng hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn, và trải nghiệm đó bằng bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy thuộc về nhận thức, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về đạo đức, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về tu tập thiền định chuyển hóa. Đó là hiểu đúng Đức Phật. Các pháp môn mà chúng ta đang hành trì đó chỉ là một phần nhỏ của bát chánh đạo thôi. Pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền quán và pháp môn mật tông chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm. Chánh niệm là phần nhỏ của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần tư của Tứ Diệu Đế. Cho nên các phương pháp được chúng ta đang thực tập đó, phần lớn là ảnh hưởng từ Trung Quốc. So với Đức Phật gốc và Tứ Diệu Đế là thấp hơn nhiều và không có toàn diện bằng. Cho nên muốn hiểu đúng Đức Phật thì phải thực tập Tứ Diệu Đế. Và khi hiểu đúng thì chúng ta mới tin đúng được. Có tin đúng thì chúng ta có trí tuệ. Cho nên rất mong quý Phật tử tại gia bớt đi một cầu nguyện, thêm vào một sự phát nguyện. Bớt đi một sự cầu xin, thêm vào một hành động ban cho. Thay vì ta lại Bồ Tát Quan Thế Âm để mong Ngài cứu khổ, thì chúng ta hãy đóng vai là Quan Thế Âm sống, tặng tình thương, tặng vật chất, tặng phương pháp, tặng niềm vui không sợ hãi đến với cuộc đời. Ta đang làm công việc của ông thần tài. Thay vì mình đi cầu tài thì hãy trở thành thần tài, trở thành Quan Âm. Đó là tông chỉ và cũng là tinh thần mà Đức Phật đã dạy, rất năng động. Thì bằng cách sống này đó, những người ở hải ngoại là Phật tử đó thì họ sẽ không ăn trợ cấp nhà nước, thông qua chế độ an sinh xã hội, mà họ dùng bàn tay này để lao động, rồi lấy tiền lương để đóng thuế, phần dư lại thì làm từ thiện, ngoài cái việc lo sức khỏe, rồi nhà cửa và hạnh phúc của cá nhân và những người thân trong gia đình. Hai lối sống đó nó khác nhau hoàn toàn. Một bên là nhận trợ cấp, một bên là tạo ra cái phước lộc cho xã hội. Đạo Phật dạy chúng ta cái phương diện thứ hai, chứ không có cầu. Phát nguyện như hồi nãy chúng ta đọc bài kinh ngắn 10 lời nguyện của Bồ Tát Đại Thế Chí, 4 lời nguyện của Đạo Phật Đại Thừa. Một nguyện là yếu tố đi đầu, sau đó các hành động sẽ có mặt. Nguyện là một lý tưởng, hành động là một hiện thực. Từ đó chúng ta nắm được kết quả trong tầm tay.
Nam mô A Di Đà Phật. Con thưa thầy, cho con hỏi là tại sao Đức Phật đã giảng pháp 49 năm mà trước khi nhập diệt thì Đức Phật đã nói là Đức Phật chưa từng nói câu nói nào ạ? Con xin hết ạ.
Đây là một câu có chiều sâu trong kinh điển Đại Thừa. Đó là một tuyên bố mang tính vô ngã về các thành quả đóng góp của Đức Phật cho lịch sử loài người. Hiện nay đó, nhờ tác quyền mà rất nhiều người giỏi về các ứng dụng với các bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo đó trở thành là tỷ phú, triệu phú. Bill Gates, Zuckerberg và nhiều nhân vật lỗi lạc khác là nhờ sản xuất các phần mềm mà trở thành là giàu trong một top 500 người trên toàn cầu. Đức Phật sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề vào năm 35 tuổi, suốt 45 năm sau đó Ngài đã giảng kinh thuyết pháp khoảng hơn 30.000 bài kinh. Nhưng Ngài không đăng ký tác quyền và không hưởng một đồng xu cắt bạc nào từ tác quyền. Cái câu nói ta chưa từng nói một lời nào đó là phủ định tính tác quyền thôi, chứ không phải phủ định tính trách nhiệm ngôn ngữ và nội dung mà Ngài đã công bố. Cái câu đó nếu mà diễn dịch theo ngôn ngữ hiện đại đó, tôi không phải là tác giả của hàng ngàn bài kinh mà tôi đã giảng dạy trong 49 năm, vậy thôi. Mặc dù Ngài là người công bố nó đầu tiên đấy, tại sao Ngài nói Ngài không phải là tác giả? Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật đưa ra một ví dụ. Ngài là người đi tìm kiếm. Sau thời gian tìm kiếm, Ngài phát hiện ra trong một rừng sâu có một cái tòa lâu đài. Nỗ lực vài ba hôm, Ngài đã được đi vào trong tòa lâu đài đó. Trong đó có kim cương, ngọc ngà, châu báu, rất có giá trị. Nhưng Ngài không phải là người đã tạo ra những thứ này, Ngài là người phát hiện ra nó thôi. Sau đó Đức Phật mới vẽ lại cái tấm bản đồ về vị trí của tòa lâu đài, con đường đi vào, trải qua những gian ru thể thức như thế nào, và tặng biếu chúng ta những tấm bản đồ đó. Cho nên Đức Phật kết luận trong một kinh này là Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi. Như Lai là Phật đó. Và trong cái pháp cú Đức Phật có một câu tương tự: trong đại dương luân hồi, các con hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Như Lai là bậc chỉ đường. Như vậy báo vật Phật tính, giác ngộ, niết bàn, hạnh phúc là những cái có sẵn, một cái kho tàng vô tận. Chỉ cần đi theo tấm bản đồ được Đức Phật công bố là chúng ta đạt được nó thôi. Về phương diện dân sự và luật pháp, Đức Phật được quyền đăng ký đó là tác quyền của Ngài, vì Ngài vẽ ra nó mà. Nhưng Ngài không muốn trao tặng hết mọi thứ, vì tác quyền bao giờ cũng giới hạn cái quyền sử dụng. Trong các quyển sách ở nước ngoài luôn luôn có cái câu: tác phẩm này bất cứ câu nào, đoạn nào cũng không được photo, tàn trữ dưới hình thức kỹ thuật số thức nào nếu không có được sự chấp nhận cho phép bằng văn bản trước của nhà xuất bản. Đó là tác quyền. Rất may Đức Phật đã không nắm giữ tác quyền chân lý và con đường hạnh phúc mà Ngài khám phá. Cho nên trải qua 26 thế kỷ, chúng ta những người Việt Nam cách Ấn Độ khá xa vẫn tiếp tục hưởng được cái hạnh phúc chân lý mà Đức Phật đã để lại qua các bài kinh. Trong thực tiễn thì nhiều Phật tử cũng đang làm cái công việc giống như Đức Phật mà không để ý đến. Ví dụ như một đứa con hiếu thảo trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Khi bà con tới nói trời ơi con giỏi quá, nhưng có con ở gia đình này cũng lặng đặng khốn đốn lắm. Thì đứa con hiếu thảo đó sẽ trả lời: có gì đâu bác, con chỉ hưởng phước của cha mẹ để lại thôi, chứ con đâu có làm gì ghê gớm đâu. Việc làm con là đóng góp nho nhỏ thôi, thực ra là đóng góp tất cả nhưng mà vẫn nói là nho nhỏ thôi. Đó là sự khiêm tốn chứ không phải là phủ định. Tinh thần này sẽ giúp cho chúng ta thấy rằng là mình là một chức năng thôi, để vận hành một cái gì đó, để tạo từ các duyên thành một cái kết quả. Từ đó càng đóng góp nhiều, chúng ta trở nên bình dị, không có tự hào, tự đắc, cao ngạo và xem mọi người không ra gì. Tinh thần đó sẽ giúp cho chúng ta đắc nhân tâm nhiều hơn. Ai càng khiêm hạ chừng nào được mọi người nâng cao chừng đó, ai muốn tự đề cao mình sẽ bị thiên hạ chu dập xuống chừng đó. Đó là lối ứng xử rất thông minh. Và ứng xử 49 năm thuyết pháp đóng góp xã hội, tôi chưa từng công bố tác quyền một lần nào, một lời nào là cách đóng góp vô ngã vị tha bằng tâm từ bi, hiểu nôm na là lòng tử tế cho cuộc đời và cho con người. Chúng ta biết ơn Phật vì các nghĩa cử cao thượng của Ngài và hãy học theo nghĩa cử cao thượng đó. Xin yêu câu hỏi khác.
Con kính bạch thầy ạ, nhờ có duyên lành thì hôm nay Phật tử chúng chùa chúng con được thầy về đây giảng pháp ạ. Đối với con thì đó là một hạnh phúc lớn trong cuộc đời ạ. Bởi vì có những lúc trong cuộc sống bế tắc thì con thường nghe những bài pháp thoại của thầy qua internet ạ. Con rất thành kính tri ân tấm lòng của thầy ạ. Con thì thực tế của con thì nhận thức của con cũng có giới hạn ạ. Nhưng mà con cũng hiểu được những điều Đức Phật dạy là chân lý ạ. Con hiểu bởi vì thầy cho nên con rất tín ngưỡng đạo Phật ạ. Bởi vì có những điều Đức Phật dạy con có thể hành trì trong cuộc sống, nhưng có những điều thì cũng chưa thể ạ. Con sẽ cố gắng. Nhưng mà có một điều là con đọc qua kinh Thiện Ác Nhân Quả, có nói về vấn đề trang điểm với ăn mặc khi đến chùa. Thì con muốn thầy chỉ dạy chúng con về vấn đề đó để phụ nữ chúng con biết để khi đến chùa ăn mặc như thế nào, về cách trang điểm như thế nào ạ. Dạ con kính cảm ơn thầy ạ.
Trang điểm là một nhu cầu đối với chị em phụ nữ, nhu cầu làm đẹp, nhu cầu tự tin và nhu cầu khẳng định mình trong tương quan với người khác. Do đó chúng ta không phải quá lo lắng về vấn đề này khi đến chùa. Dĩ nhiên chùa là một nơi tôn nghiêm, việc trang điểm là vừa phải rồi. Đừng có trang điểm nhiều quá. Và làm sao ở mức trang điểm vừa chúng ta vẫn khẳng định được nét đẹp của mình. Cho nên lúc mình trang sức quá mức đó, thì đôi lúc nó trở thành là dị biệt. Mà dị biệt đó thì sẽ làm cho người khác ta không thích mình. Từ nhiều thế kỷ qua, người Phật tử khi đi chùa mặc áo tràng. Trong thời Đức Phật đó thì không có áo tràng để mặc. người ta vẫn mặc cái trang phục bình thường, cái màu đó được gọi là màu trắng đó. Chính vì thế mà đệ tử tại gia được gọi là bạch y cư sĩ, người cư sĩ áo trắng. Màu trắng trong nền văn hóa của Phật giáo tượng trưng cho sự thanh tịnh và thanh cao. Người phụ nữ Ấn Độ thì mặc sari khi đến chùa, màu sari là màu trắng. Hiện nay Phật giáo Nam Tông ở tại các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn tiếp tục giữ truyền thống y phục màu trắng của Phật giáo này. Ở miền Bắc á, thì áo tràng cho Phật tử tại gia là màu nâu giống như các nhà sư. Ở miền Nam đó, khoảng 80 năm nay đó, đổ thành màu lam như hiện nay một số Phật tử đang mặc. Theo chúng tôi thì màu lam hợp cho Phật tử tại gia hơn là màu nâu. Tại những nước quốc gia khí hậu nhiệt đới đó thì màu nâu không thích hợp, vì màu nâu sẽ tạo ra các phản ứng hóa chất khi tiếp xúc với nắng nóng, mồ hôi đó nó trở nên là khó chịu hơn. Mà nếu ai có mồ hôi muối đó thì trên áo sẽ để lại các cái quầng màu trắng rất khó coi. Tu sĩ đó thì mặc màu nâu thì tôi nói là thích hợp, vì là nó là một trong những cái màu hoài sắc tối chìm, để làm cho họ trở nên bình dị hơn và rũ bỏ cái thói quen hưởng thụ về hình tướng mà vốn có thể làm cho người tu khó có thể phát triển được đời sống tâm linh. Do đó, các Phật tử tại gia là chị em phụ nữ khi đến chùa, các vị cứ mặc áo dài truyền thống Việt Nam rất đẹp. Chúng tôi thường sánh ví một phụ nữ mặc áo dài đội nón lá đó là đại diện cho một nước Việt Nam hình chữ S. Cứ hình dung đi, nếu chị em phụ nữ đứng trước gió thì cái tà áo dài sao nó phất phơ thành cái đường cong của chữ S. Cái đầu á giống như cái miền Bắc kìa, cái nón lá đó giống như miền Bắc kìa. Và mặc áo dài là thể hiện văn hóa Việt Nam. Vài chục năm trước đó, thì đàn ông, đàn bà về Việt Nam đều mặc áo dài, khăn đóng và nón lá hết. Vào Google quý vị gõ cái chữ lễ tang Phan Châu Chinh, Phan Bội Châu, chúng ta sẽ thấy những cái bức ảnh mà xuống phố hàng ngàn người toàn là mặc áo dài rất đẹp. Chỉ thời kỳ Pháp thuộc, sau đó đến thời kỳ Mỹ, cái văn hóa gốc Việt Nam mất dần. Đến bây giờ chúng ta đã bị Tây phương hóa, có khi thì bị Nga Xô hóa, có khi thì bị Mỹ hóa, và trong quá khứ chúng ta bị Trung Quốc hóa, bây giờ thì chúng ta bị hỗn tạp hóa. Tìm một cái gốc rễ dân hóa gốc Việt Nam hầu như không còn nữa, hoặc còn thì còn rất ít, rất là mờ nhạt. Cho nên chị phụ nữ mặc áo dài là rất đẹp. Còn nếu như ai thích mặc áo tràng thì vẫn tốt thôi, nhưng mà áo tràng thì nó tạo ra cái sự dị biệt. Cho nên là chúng ta không thể mặc áo tràng đi vào chợ búa, xã hội, nơi làm việc. Nó có một cái cách biệt nào đó. Đang khi mặc áo dài chúng ta có thể đi khắp nơi, tạo ra một sự cách biệt á, nó không phải là cái hay. Cho nên là phải tìm những cái chiếc áo hài hòa, miễn là đừng có hở hang, phải mặc áo đầy đặn, tha thước, và đến chùa lễ Phật như vậy đó thì tăng phước báo, làm cho người khác không bị động tâm. Dép thì để ở bên ngoài khi đi vào. Lễ Phật thì chắp tay cung kính, rồi sau đó năm thể sát đất, hai đầu gối, hai cùi chỏ và trán tiếp xúc với mặt đất, lòng bàn tay ngửa lên và quán tưởng rằng mình đang nâng bàn chân lên và hôn bàn chân của Đức Phật. Đó là văn hóa lễ lại của Phật giáo Đại Thừa. Giới trẻ ngày nay đó thì không thích mặc áo tràng, Và do vậy các cụ lớn tuổi đừng vì thế mà khó dễ với các cháu. Miễn các cháu đến chùa là tốt rồi. Lễ lọc, lễ lại quá nhiều cũng không thích hợp với giới trẻ. Thời Đức Phật là không có lại. Ba động tác bày tỏ lòng tôn kính dành cho Phật vào thời Phật đó là đi nhiễu quanh Đức Phật ba vòng. Thứ hai, ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện. Và thứ ba, nếu là tu sĩ đó thì đứng dậy trạch áo bài vai phải, theo văn hóa Ấn Độ là bày tỏ lòng tôn kính đối với Ngài. Vào thời đó đó thì người Ấn Độ có cách tôn kính những người trưởng thượng và tôn giáo bằng cách dùng lòng bàn tay phải của mình ngồi thấp người xuống, đụng vào chân của người mình tôn kính, đứng dậy và áp vào trán. Chân á là thấp nhất của một cơ thể và cũng là nơi mà dễ dẫm đạp những vật dơ do động tác đi. Khi mình bày tỏ lòng tôn kính rồi đó thì mình xem cái bằng chữ đó quý để mình nó tôn thờ trên đầu đối với những nhân cách vĩ đại và cao thượng. Đạo Phật đó thì không cấm cái phong tục đó vì đó là nét đẹp nhân quả của Ấn Độ, ngày nay người ta vẫn còn giữ. Cho nên vào thời Phật đó thì không có việc lại, những người khác đạo đến người ta vẫn làm động tác đó dành cho Ngài, còn Phật tử thì đi nhiễu bên Phật, ngồi xuống một bên vậy thôi. Sau khi đạo Phật sang Trung Quốc thì có mới văn hóa lễ lại xuất hiện. Dù sao đi nữa thì lễ lại cũng là một cái hay, như là một động tác vận động toàn thân, vừa lại Phật có phước, lại Phật để sám hối nghiệp chướng, lại Phật để tập thể dục, ba trong một là một điều rất hay. Do đó ai thích mặc áo tràng thì mặc áo tràng, bằng không thì vẫn mặc thường phục bình thường, miễn là mặc kín đáo, đừng lòe lè là được thôi. Mặc quần tây ngày nay là một cái trở ngại cho việc ngồi xếp bằng theo văn hóa Phật giáo vì nó rất là khó thở. Mặc quần bó sát đứng lên lại xuống là một thách đố lớn đối với giới trẻ, mà nếu chúng ta quá chú trọng về hình thức này đó thì giới trẻ sẽ đi chùa. Như là các cô thiếu nữ đó hay là thanh niên rất là quý trọng làn da mà cứ đứng lên lại xuống ở lúc ta không thích. Cho nên các Phật tử nên có cái nhìn thoáng rộng để mời gọi mọi thành phần đến với chùa và trở thành Phật tử. Đến một lúc nào đó chúng tôi nghĩ rằng là Phật giáo phải cách thân theo tên là Phật dạy, thay vì vào chùa ngồi xếp bằng thì chúng ta ngồi trên ghế. Và ghế đó phải thiết kế theo một cách thức để cho lưng, đầu, cổ tạo thành 90 độ với cái mặt phẳng mà mình đang ngồi. Thì động tác đó có thể giúp chúng ta ngồi lâu, ngồi vững được. Mục đích của ngồi đó là để chúng ta tập trung thôi. Nhờ tập trung chúng ta không bị loạn tâm, loạn ý, như là khỉ chuồn cành, ngựa trại đồng quan. Chứ còn động tác ngồi đó không giải quyết được vấn đề tâm linh gì hết, như Mật Tông đã cường điệu. Theo một trường phái Mật Tông đó thì ngồi xếp bằng trọn vẹn gọi là kiết già, bán trọn vẹn gọi là bán già, được gọi là âm dương giao, tức là âm dương giao thông với nhau để tạo ra sự vận hành khí được trọn vẹn. Điều đó không nhất thiết là thế. Chứng bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, tê do ít vận động, do bệnh thận và nhiều chứng bệnh khác đã trở thành là cái trở ngại và thách thức lớn cho việc tu tập tâm linh đối với những người Phật tử. Ngồi lâu ở trí đất thì dễ bị tê, nhưng mà ngồi ghế thì thoải mái. Cho nên chính điện nên làm có ghế, chưa một cái không gian nhất định nào đó để ai thích lại Phật thì lên phía trên mà lại. tụng kinh mà có ghế chúng ta sẽ tụng chánh tâm hơn, dễ dàng hơn. Ngồi thiền mà ngồi trên ghế cũng thoải mái như thường, kết quả đạt được cũng giống như nhau. Ở trong các kinh Đức Phật không hề bắt buộc phải ngồi tư thế xếp bằng. Ngài dạy: này các tỳ kheo, mỗi người hãy ngồi ở dưới một gốc cây để niệm ở trước mặt, hít thở không khí trong lành, giữ tâm ý thanh tịnh, theo dõi hơi thở ra vào và làm cho an lạc có mặt bây giờ và tại đây. Chứ ngài không phải nói là ngồi dưới đất và không được ngồi trên ghế, không có, không có những điều cấm đó. Có lẽ là vì người ta dựa vào cái nguồn gốc lịch sử, khi được chứng đạo, ngài đã ngồi xếp bằng dưới cội cây Bồ Đề suốt 49 ngày đêm. Vì đó là một cái khu rừng sinh thái, lấy đâu có ghế, không có người nữa, lấy đâu có ghế, không có nhà cửa. Chứ nếu có ghế thì có lẽ Đức Phật cũng không có từ bỏ ghế, vì nó là một phương tiện thôi, chứ không phải là cái cứu cánh. Do đó chúng ta cũng phải nên thoáng để cho giới trẻ dễ dàng đến chùa, nhất là giới doanh nghiệp, giới có vị thế xã hội đó, khi ngồi xếp bằng đó, họ đôi lúc họ không thích. Ngồi dưới đất đó, họ nghĩ rằng là họ mất giá trị, không bình dân quá. Do đó cứ phải ngồi ghế bình thường để chúng ta thực tập. Nói tóm lại, đi chùa, lễ Phật, tham dự các khóa tu thì tùy theo các chùa mà chúng ta tuân thủ đúng quy định. Có nhiều khóa tu á, quy định đồng phục thì ta phải mặc đồng phục để hài hòa. Chùa nào không có quy định đồng phục, chúng ta có thể mặc nữ áo dài, nam mặc quần bình thường, kín đáo, trang trọng, đừng có lè lẹt, là đủ sức để tạo ra sự trang nghiêm. Còn đánh phấn nước hương đó, nếu có như một nhu cầu đó, thì ở mức độ vừa phải. Nhưng mà mình sức nước thơm nhiều quá thì người kế bên lỗ mũi họ để ý đến cái nước dầu thơm thôi, chứ đâu để ý đến kinh điển nữa. Đó là cũng là một cái văn hóa trong ứng xử. Và khi gặp nhau thì các Phật tử nên chắp tay nhau chào. Các tu sĩ khi được chào thì cũng chắp tay chào lại. Chúng ta chào Phật tính của nhau, trao tặng nhau một niềm vui, một giá trị tích cực. Đó là văn hóa Phật giáo mà những nước Nam Tông như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện vẫn còn giữ. Ngày nay ở Ấn Độ người nào gặp nhau cũng chào chắp tay chứ. Đó là một cái văn hóa rất đẹp. Chắp tay nó tạo thành hình búp sen, mà búp sen đó là một biểu tượng trí tuệ và tâm linh ở trong đạo Phật. Trí tuệ là chiếc chìa khóa cho mọi vấn nạn, tâm linh là giải pháp giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Cho nên khi mình chào nhau bằng chắp tay đó là mình đang trao tặng nhau trí tuệ và các giải pháp cho các vấn nạn, bày tỏ một cái văn hóa ứng xử rất là lịch thiệp, rất là nhẹ nhàng, rất là thanh cao. Cho nên đừng quá quan trọng. Đến cái mùa lạnh thì phải mặc áo lạnh, áo ấm, chứ lúc đó mà cứ phải mặc áo tràng thì lạnh chịu sao thấu. Nên là không nên quan trọng đó, nó là một phương tiện thôi.
À, con còn câu là chính thầy giảng thì lễ lạy Phật như thế nào?
Về lễ lại thì có lẽ thầy trụ trì chùa Trúc Lâm Thanh Lương đã hướng dẫn rất nhiều lần. Cái cốt lõi của lễ lại đó là tâm thành và học hỏi các đức hạnh của Đức Phật và các vị Bồ Tát. Cho nên khi lễ lại chúng ta nên mặc áo tràng, đưa búp tai ngang ngực và liên tưởng rằng là cái tiềm năng giải thoát chúng ta sẽ bắt đầu có mặt. Rồi đưa tay lên trán, sau đó quỳ gối xuống, hai đầu gối, hai cùi chỏ và hai bàn tay sát với mặt đất, ngửa lòng bàn tay lên và quán tưởng rằng ta đang nâng bàn chân và hung bàn chân Phật. Đó là lại trong sự quán tưởng. Đứng dậy, thở một hơi thở thật dài và tiếp tục thở, hít một hơi thở thật sâu. Cứ như thế lặp đi lặp lại, để lại một cách có kết quả. Trung bình chúng ta lại 49 lại một ngày là chuẩn. Thời gian dành cho 49 lại trung bình là 20 phút. Ba giá trị lệ lạc sau đây sẽ có mặt trong động tác lễ lại. Thứ nhất, lễ lại để bày tỏ lòng tôn kính Phật. Nhờ đó ta học ở các đức Phật những hạnh nguyện và những điều hay. Ta sẽ trở thành các nhân cách vĩ đại như các Phật và Bồ Tát. Muốn có được tinh thần lắng nghe, hiểu biết, chia sẻ nỗi khổ niềm đau thì hãy lại Bồ Tát Quan Thế Âm. Muốn có tinh thần bao dung, rộng lượng, hỷ xả, tha thứ, ta lại Đức Bồ Tát Di Lặc. Muốn có tinh thần tự lực, lấy trí tuệ giải quyết các phán nạn, ta lại Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Muốn có trí tuệ không giới hạn, sự bền bỉ không giới hạn, ta lễ lại Đức Phật A Di Đà. Và đây là cách để học và trưởng thành nhân cách của Phật. Thứ hai, lễ lại là một nghệ thuật sám hối, như một phần đi vào chiều sâu tâm linh. Nỗi khổ, niềm đau do tội và lỗi mà mình đã vô tình hay cố ý gây tạo trong thời gian qua, trước Đức Phật, nêu một tâm thành, ta cam kết với mình từ đây về sau không tái phạm thêm một lần nào nữa. Từ đó nỗ lực chuyển nghiệp bằng cách gieo các nghiệp thiện đối lập, ta trở thành một con người hoàn toàn mới. Thứ ba, lễ lại toàn thân, hít thở nhẹ nhàng, thư thái, điều đặn. Ta đang làm công việc tập thể dục toàn thân. Không cần phải đi thể dục dụng cụ đối với người nam, không cần phải có mặt ở các trung tâm thể dục thẩm mỹ đối với người nữ. Lại Phật 40-50 lại mỗi ngày, chúng ta sẽ đẩy lùi các bệnh tật. Ba lệ lạc trong một rất cần thiết. Do đó, ai lễ lại Phật ngày càng trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, sống thọ hơn và tiết kiệm được tiền khỏi đi bác sĩ. Xin đi câu hỏi khác.
Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thượng tọa, con kính bạch đại đức Chư Tăng cùng đại chúng. Hôm nay được vinh dự về chùa Trúc Lâm Thanh Lương để dự lễ thánh đản của Đức Phật A Di Đà, và được thầy thượng tọa và quý thầy bổ thí pháp cho chúng con. Chúng con xin được tri ân và những lời dạy bảo của thượng tọa và quý thầy A Di Đà Phật. Con xin được hỏi là con Phật tử Nguyễn Thị Nguyệt, pháp danh Diệu Nga, ở chùa Kim Quang, tại Kim Lộc, Hà Tĩnh. Con có một băn khoăn là Phật tử ở rất nhiều nơi, và cũng như Phật tử chúng con là có một số chưa ăn trái chuông được, nên thường đi tụng kinh ở chùa. Buổi sáng thì ăn mặn, mà buổi chiều tối thì lên chùa tụng kinh, và tối về lại ăn đêm. Cũng có nhiều người thì ăn được 10 ngày, còn có nhiều người ăn được chỉ 4 ngày và 2 ngày. Vậy trong những thì lúc đi chùa thì buổi chiều thì không ăn, nhưng lên tụng kinh A Di Đà, xã hội và lại Phật thì con cảm thấy có nhiều Phật tử phân vân, không hiểu được là khi đi chùa ăn mặn về rồi lại ăn đêm thì bị có những là phiền não, và có những cái ta má đổi ngoài đào quá nhiều. Thì như vậy là có đủ người Phật tử không, hay là có thể làm phương cách thế nào để cho Phật tử cũng được đi chùa vào buổi chiều để tụng kinh, và buổi sáng thì để sở tụng kinh thì không ăn thôi, nhưng mà vào buổi chiều, buổi trưa thì họ ăn mặn, còn buổi chiều thì đi chùa và tụng kinh lại ăn.
Ta hiểu.
Ai chỉ đơn phần
một ngày mà ăn chay được 24 giờ đó là ăn chay trọn vẹn. Sáng ăn mặn, chưa ăn chay, chưa ăn mặn vẫn tốt hơn là ăn mặn ba cử. Cho nên chẳng những không có bị tà ma quấy phá, ta lại có cơ hội hạn chế được nghiệp sát gián tiếp hay trực tiếp qua từng mâm cơm chay. Người ăn chay trường là một đại anh hùng, vì đã ban sự sống và góp phần ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu. Các khoa học gia hàng đầu về môi trường nó cho chúng ta biết, cứ trung bình 450 gram thịt cá được sản xuất cho thị trường mặn thì bầu khí quyển của chúng ta được nạp vào 280 khí carbonic gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến hiệu ứng nhà kính. Đồng thời cũng với số lượng thịt đó, đất bị mất đi qua màu 3/4, và ta phải tốn trung bình là 25 gallon lít nước bị ô nhiễm do chăn nuôi và phụng sự cho việc giết thịt. Như vậy, người ăn chay ngoài việc không với một nghiệp sát tránh được ăn quán giang hồ trong các kiếp sanh tử, còn đang góp phần đẩy lùi ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí. Do đó họ xứng đáng là các đại anh hùng. Cho nên ai ăn chay thì hãy nên hạnh phúc về những gì mà mình đã làm được, đang làm được và sẽ làm được. Ấn Độ là một quốc gia có số lượng người ăn chay trường lớn nhất toàn cầu. Hiện nay đó họ có khoảng 650 triệu người ăn chay trường từ thuở trong còn bào thai. Đó là một cộng đồng rất có ý nghĩa, vốn ảnh hưởng từ truyền thống của đạo Phật Đại Thừa cách đây 23 thế kỷ. Người ăn mặn tại Ấn Độ không có thói quen ăn nhiều các con vật nho nhỏ bé bé như là người Việt Nam. Những người ăn mặn sống ở vùng duyên hải, sông và nước biển hầu như không buôn bán tôm, cua, cá, ghẹ. Họ chọn những con cá biển thật to để đơn vị sự sống bị giết ít đi. Cả một gia đình ăn mặn trong một tuần chỉ giết một đơn vị sự sống thôi. Đang khi người Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia rất thích ăn các loại cá lòng tông, con vuốt, con tôm và những con gì bé bé. Và do vậy đơn vị sát nghiệp của chúng ta quá nhiều. Chúng ta đã vô tình biến cái bao tử này thành một đại nghĩa trang, mà sự sống của các loài gia súc và các loài thủy tộc đó được chúng ta nạp vào trong bao tử đó không hề giới hạn. Ăn chay một ngày là súc bao tử một ngày, ăn chay một buổi là súc bao tử một buổi. Đó vừa là việc ngăn chặn nghiệp sát, vừa là sự thực tập tình thương vốn rất cần thiết cho sự cân bằng sinh thái hiện nay. Người phương Tây khôn hơn dân châu Á ở chỗ họ không ăn thủy hải sản tươi sống, họ ăn toàn bộ các thực phẩm đông lạnh, họ không trực tiếp giết. Dân châu Á săn bắt lưới, chăn nuôi, giết thịt, dành cái ngon cho nước ngoài, ăn những con vật dở mà nghiệp sát sanh lại nhiều hơn. Đang khi người phương Tây mua các thực phẩm mặn được nhập xuất khẩu từ châu Á lại không như nghiệp sát, họ lại có nhiều chất bổ. Chính vì thế tại các công viên, ở những nơi công cộng, chim chóc, sóc và nhiều con vật xa vào con người, ngồi kế bên con người, đậu lên vai, trên cổ con người mà không cảm thấy sợ hãi, vì trường sinh học sát sinh tỏ ra từ họ là rất ít. Cho nên hãy học theo văn hóa Phật giáo không ăn mặn. Nếu ai chưa có thể làm được việc đó thì hãy mua các con vật đã được chết sẵn rồi, ta không trực tiếp giết thì nghiệp sẽ không đáng kể. Có người nói nếu tất cả mọi người đều khôn như các Phật tử thì ai sẽ giết thịt cho mà ăn? Câu trả lời rất đơn giản, ai khôn nhờ dạ diệu. Xin yêu câu hỏi khác.
Cho phép con được giới thiều, con là Phật tử của Văn Chuyên, Pháp Danh Quảng Thiền, là Phật tử ở đạo tràng chùa Kim Quang, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Xin gửi tới thầy với câu hỏi về pháp môn tịnh độ như Đức Phật đã dạy. Như thế, trong chuỗi trang 108 hạt thì tại sao không là con số khác mà là 108? Và xin thầy về ý nghĩa của 108 hạt chuỗi trang của chúng ta về pháp môn tịnh độ như thế nào, và cách trì niệm như thế nào để cho đúng. Con xin thành kính gửi tới thầy, mong thầy hóa thị từ bi để giải bày cho con. Nam mô A Di Đà Phật.
Sau chuỗi trường có số lượng là 108 phát xuất từ cấp số nhân của con số 6 thôi. Vào tuần lễ thứ 3 sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, sách sử mô tả Đức Phật đi 18 bước chân sen. Mỗi một bước chân của Đức Phật trung bình là 1 mét, vì Đức Phật cao 1m9. Và cứ như thế suốt 7 ngày liền, cứ hết 18 mét phía trước, quay lại phía sau, như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Từ địa điểm đó, Đức Phật đã hình thành ra thế giới quan và nhân sinh quan của đạo Phật. Con số 18 là nhân 3 của con số 6. Con số 6 thứ nhất là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Con số thứ hai là 6 đối tượng nhận thức: màu đối với mắt, âm thanh đối với tai, mùi đối với mũi, vị đối với lưỡi, vật đối với thân, và các hình ảnh trong sự hình dung của tâm. Từ đó chúng ta phát sinh ra 6 loại nhận thức: thị giác, cái nhìn của con mắt; thính giác, cái nghe của lỗ tai; khứu giác, cái biết của mũi; vị giác, cái biết của lưỡi; xúc giác, cái biết của thân; và ý giác là cái biết của tâm. Theo Đức Phật, toàn bộ thế giới quan và nhân sinh quan hình thành từ 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan mà thôi. Và học thuyết đó đã loại bỏ hình ảnh của Thượng Đế và các thần linh, vì theo Đức Phật là vốn không có thật. Nhân sinh quan và thế giới quan đó là một cái gì đó rất có chiều sâu. Dựa vào cái con số gốc này mà Phật giáo Trung Quốc đã hình thành ra sâu chuỗi gồm có 18 hạt như vừa nêu. Vì nó vừa dài qua lịch sử thì người ta làm thành 108 trường hạt, có nghĩa là lấy con số 18 của một sâu chuỗi nhỏ nhân lên 6 lần trở thành là 108. Con số 6 được nhân đó được hiểu cho 6 thề, được gọi là trú dạ lục thề: sáng, trưa, chiều và 3 lần thêm buổi tối, để khuyên tất cả các hành giả tu tập theo tịnh độ tông, nương vào việc niệm danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật để quên đi nỗi khổ, niềm đau, phiền não, muộn thiệt, chán nản, giận dữ và các bất hạnh nói chung. Để việc thực tập tâm linh trong niệm Phật được tốt và có kết quả như ý, đang thời niệm Phật diễn ra, các hành giả tuyệt đối không cầu nguyện, không van xin, không có mong ước. Hãy để cho tâm trở nên chân không, không vướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không chấp vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không căng thẳng, không lo lắng, không buồn phiền. Xả niệm thanh tịnh tuyệt đối, đương vào từng danh hiệu Phật với hơi thở và niềm vui ra và vào, lấy mấu chốt hiện tại làm nền tảng. Giờ đó 15 cho đến 30 phút ngồi niệm Phật chúng ta có chánh niệm hiện tiền an lạc rất vững chãi. Sau khi thời niệm Phật được kết thúc, quý hành giả hãy thực tập hồi hướng công đức như các tổ miền Bắc đã dạy. Nội dung hồi hướng công đức phần lớn chúng ta đều đã thuộc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Trong hồi hướng hoàn toàn không có lo cho bản thân, cũng không vướng kẹp vào tình cảm của người thân. Chúng sinh là một đối tượng rộng, bao gồm con người, động vật và thảo mộc, môi trường sinh thái. Khi mình mở tâm từ bi với vạn loài như thế, tâm chúng ta trở nên rộng lượng hơn, cao thượng hơn, vĩ đại hơn và không bị vướng kẹt. Nhờ đó, công đức niệm Phật, tu trì và làm việc thiện, chúng ta sẽ tăng trưởng gấp bội. Còn ai chỉ hồi hướng cho bản thân mình thì ý nghĩ ích kỷ, nhỏ nhoi đã bắt đầu có mặt, chúng ta chấp ngã và nên chấp pháp. Do vậy, việc tu trì sẽ rất khó có kết quả. Cho nên quý hành giả nhớ niệm Phật ngay thời điểm mình cần niệm. Mỗi một người Phật tử tại gia nên có trung bình là 2 thời hoặc tối thiểu là 1 thời. Giờ thời khóa đó là phải cố định để chúng ta tập trung, gác hết tất cả mọi thứ sang một bên. Giờ đó tâm trở nên sáng láng, ý trở nên chí thành, nguyện trở nên tha thiết, và do vậy các hành động thực tập trở nên chân chính đúng với tinh thần lời Phật dạy. Ngoài việc niệm Phật bằng tràng hạt 18 hay là 108, các quý hành giả cần phải đọc kinh điển, nghiên cứu sách Phật, tham gia các Phật sự, tu học ở tại các chùa, tổ chức hành hương, làm các việc lành, tức là mọi công đức việc thiện không nên từ bỏ bất cứ cái gì. Đó là tinh tấn, đó là nhập thế, đó là dấn thân, đúng với tinh thần lời Phật dạy. Ai làm được như thế thì hạnh phúc có mặt ngay lập tức khi động tác niệm Phật được diễn ra. Chúc tất cả quý hành giả niệm Phật đúng tinh thần Phật dạy và có kết quả như mong đợi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Tăng. Con xin kính bạch cùng thầy trả việc cho con vì sự nghi hối là Phật thế nào, là đến tiêu Phật nào thì gọi là Phật, con Pháp thì đến yếu tố nào thì gọi là Pháp, con Tăng thì đến là tiêu Phật nào thì gọi là Tăng.
Câu hỏi có vẻ đơn giản, nhưng sự trả lời khó đơn giản tí nào. Theo kinh điển Phật dạy trong kinh Tạng Pali A Hàm, Phật là vị A-la-hán đầu tiên, người đã khám phá ra con đường trung đạo tứ diệu đế, rũ bỏ hết tất cả một nỗi khổ niềm đau liên hệ đến tham sân si phiền não nghiệp chướng, nghiệp phàm thối phàm tánh phàm, trở thành bậc giác ngộ tuệ giác toàn giác đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật. Các vị A La Hán là những vị giác ngộ sau Đức Phật, do nương vào công thức tâm linh được Đức Phật công bố không tác quyền, tức là miễn phí 100%. Dựa vào kinh điển Đại Thừa đó, thì ngoài tiêu chí vừa nêu, sau khi giác ngộ được quả A-la-hán, không còn tham, sân, si, hoài nghi, hôn trầm, giải đãi, phóng dật, hành giả tu 6 pháp ba la mật, tu tập mọi việc lành, thành tựu được từ bi hỷ xả, chứng đắc được 4 thiền, xả niệm thanh tịnh và trải nghiệm được rất nhiều cái năng lực tâm linh, cho nên chứng đắc được quả Bồ Tát. Quả Bồ Tát thì gồm có 52 cấp bậc. Cấp cuối cùng á là bắt đầu vào đẳng giác, sau đó chứng quả thành Phật. Toàn bộ tham sân si và dây mơ rễ mắc của chúng, dầu là tàn dư ở quá khứ hay nỗi ám ảnh hiện tại, không còn một manh mối trong kho tàng tâm của Đức Phật. Vị ấy được gọi là Phật Đà, tức bậc đại giác ngộ, đại minh triết, đại niết bàn, đại trí tuệ. Pháp là phiên âm của từ Dhamma trong tiếng Pali và Sanskrit, có hai nghĩa: đạo đức và chân lý. Có rất nhiều lời dạy trong kinh, suốt khoảng 30.000 bài kinh dài ngắn vừa được Đức Phật tuyên thuyết 49 năm, dạy chúng ta về đạo đức làm người, đạo đức tôn thờ cha mẹ, đạo đức phụng sự xã hội, đạo đức thiết lập hòa bình và nhiều đạo quốc cao quý khác, để chúng ta đạt được những giá trị thanh cao. Có nhiều bài kinh dạy chúng ta về chân lý, dạy về sự thật, dạy về đường đi nước bước, dạy về phương pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau, dạy về các cách thực tập tâm linh, dạy về phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau. Tất cả những lời dạy hoặc đạo đức hoặc chân lý vừa nêu thì đều được gọi chung là chánh pháp, gồm có tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, nghiệp báo, luân hồi, nhân quả, niết bàn và tất cả các ứng dụng liên hệ đến các học thuyết vừa nêu. Tăng là một tập thể các vị chân sư thật học, có giới đức, có thiền định, có trí tuệ, có làm Phật sự, có phụng sự, lập chùa, mở đạo tràng, thuyết kinh, hướng dẫn tâm linh và chăm sóc tất cả các Phật tử, để giúp cho các Phật tử ngày càng được an vui, hạnh phúc và bình an. Đó là tất cả các thầy và các sư cô đang hướng đến con đường giải thoát, hoặc đang trên con đường thực hiện giải thoát, hoặc đang làm các Phật sự phụng sự chúng sinh. Nói tóm lại, Phật, Pháp và Tăng là ba ngôi tâm linh, là con đường nương tựa và cũng là điều mà tất cả chúng ta phải quy kính. Tất cả các vị xuất gia đều nương tựa vào Phật Pháp Tăng, người tại gia lại càng phải nương tựa nhiều hơn ai hết. Nhờ đó chúng ta có an vui hạnh phúc, có soi sáng, có bảo hộ, có đồng hành và có được sự hướng dẫn như ý. Chúc tất cả các quý Phật tử thực tập tâm linh dưới sự bảo hộ của ba ngôi báo Phật, Pháp và Tăng để đạt được hạnh phúc hiện tiền và phụng sự hạnh phúc đó cho cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.